Kính thưa quý giáo sư, cùng tất cả các em sinh viên, thì hôm nay chúng tôi được đến đây và có một buổi nói chuyện với tất cả quý vị. Thì chúng tôi nhắc lại với cái đề tài của viện đưa ra, của trường đưa ra là Phật giáo Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ rằng đề tài đó quá rộng, chúng tôi không thể nào trong một hai tiếng đồng hồ có thể nói hết được. Bởi vì nói tới Phật giáo Việt Nam thì trong đó có những mặt lịch sử và Phật giáo Việt Nam, sự truyền bá của Phật giáo Việt Nam và văn hóa Việt, Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng đến dân tộc Việt Nam như thế nào. Thì cái điều đó chúng tôi có thể, vì đây là một trường về văn hóa, cho nên chúng tôi chỉ gom đề tài đó lại, thu gọn bằng cách giải thích Phật giáo liên hệ tới văn hóa dân tộc Việt Nam như thế nào. Những cái điểm liên hệ đó ở đây chúng tôi nêu lên và chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng qua hai mặt. Một là mặt văn học, hai là mặt kiến trúc, các cái hình tượng ở trong các ngôi chùa. Ở đây chúng tôi có thể nói tiêu biểu một ít hình tượng. Nhưng mà nói về văn học thì chúng ta có thể, trong đó có chia ra văn học bình dân, văn học trí thức. Ở đây chúng tôi chỉ nói đơn giản văn học bình dân để cho quý vị có một cái nhìn chung ảnh hưởng Phật giáo với người dân Việt Nam nó đậm đà như thế nào. Bởi vì lâu nay Phật giáo đã có mặt ở trên đất nước Việt Nam trước thế kỷ thứ ba, mãi đến ngày nay thì chúng ta thấy đã trải qua 17 thế kỷ. Như vậy sự sinh tồn của Phật giáo và sinh tồn của xứ sở của dân tộc Việt Nam nó có sự liên hệ chặt chẽ. Sự liên hệ đó có nhiều mặt, về mặt văn hóa, về mặt đạo đức, về mặt tu hành. Ở đây thì chúng ta có thể nghiêng về mặt văn hóa. Sự liên hệ đó nó đối với người dân Việt Nam nó sâu đậm, thấm thiết như thế nào, thì đó là cái chỗ mà chúng ta cần nghiên cứu, cần thấy rõ một chút. Vậy trước nhất tôi nói thẳng về những cái phần nói về ca dao, tục ngữ, cổ tích và những thơ truyện trong Phật giáo ảnh hưởng tới cái dân tộc Việt Nam. Và đầu tiên tôi nêu lên một câu nói mà có lẽ tất cả quý vị ở đây ai cũng từng dùng, từng sử dụng câu đó. Thí dụ như chúng ta bình thường đến thăm một người hay là hoặc gặp một người bị tai nạn, bị đau khổ, thì chúng ta tỏ cái lòng thương họ thì chúng ta nói sao? Tội nghiệp quá, phải không? Tội nghiệp quá, một ngôn ngữ mà chúng ta quen dùng. Nhưng mà tội nghiệp đó là xuất phát từ đâu? Trong Phật giáo tội nghiệp, chữ nghiệp trong Phật giáo phàm cái gì mà mình tạo ra những điều xấu, điều dở sẽ đưa tới cái quả đau khổ. Như vậy thì cái quả đau khổ đó là cái quả đáng thương, cho nên thấy cái người gặp tai nạn, gặp khổ sở thì chúng ta tỏ lòng thương họ, bằng một câu nói tội nghiệp, phải không? Thì câu nói đó tự nhiên nó làm câu nói chung của toàn dân Việt Nam, mà là phát xuất từ đạo Phật. Rồi bao nhiêu từ ngữ khác hết sức là nhiều, tôi không có thể kể hết, chỉ nói qua một vài nét để cho tất cả quý vị thấy. Và ở đây tôi có thể nhắc qua những cái ca dao tục ngữ, kể cả miền Bắc, miền Nam, tất cả chúng ta thường nghe, như với cái tinh thần bất khuất của người dân Việt Nam. Nếu nói thật là Phật là cái ý chí đại hùng đại lực của người Phật tử hay của người tu, thì với tinh thần bất khuất đó, chúng ta khi có những cái giặc ngoại xâm đến để chiếm hay là để cai trị xứ sở chúng ta, thì tổ tiên chúng ta, đây là tôi nói một câu tục ngữ rất miền Nam, là giặt tay đánh tới Cần Giờ, biểu đình thương nhớ đợi chờ uổng công. Khi mà giặc Pháp nó đã đổ bộ, tàu nó chạy vô tới cửa Cần Giờ ở Sài Gòn, thì tất cả người thanh niên Việt Nam đều một lòng đứng lên chống giặc, bảo cho gia đình biết rằng mình đã hy sinh cho đất nước, lo lắng để chống ngoại xâm, ở nhà đừng trông, đừng đợi nữa. Thì đó là một cái tinh thần hết sức là hùng dũng, bất khuất. Hoặc có những câu: có vất vả mới có thanh nhàn, không dưng ai dễ cầm tàn che cho. Thì những câu đó rất là Việt Nam. Thì như vậy, với người dân từ ngàn xưa đã thấy tất cả chúng ta muốn được thảnh thơi, muốn được sung sướng, thì trước hết chúng ta phải chấp nhận những cái khó khăn, những điều vất vả. Có khó khăn, có vất vả, chúng ta mới có thành công, mới được cái kết quả an vui, tự do, tự tại. Thì đó là cái tinh thần của người dân Việt Nam. Hoặc như câu: ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. Thì như vậy chúng ta tự hào rằng dù quê hương mình, xứ sở mình nó có dở, nó có nghèo, nhưng mà của mình còn hơn là để lệ thuộc của người khác, hay là để sống nhờ nơi người khác. Thì như vậy thấy cái tinh thần Việt Nam là cái tinh thần bất khuất, mà tinh thần đó là cái tinh thần ở trong nhà chùa gọi là cái sức đại hùng đại lực. Nói như vậy thì quý vị có thể hiểu được chút nào về đại hùng đại lực chưa? Nhiều người đến chùa vào chánh điện, tức là điện thờ Phật, thì ở trên chánh điện trước chỗ thờ Phật để đại hùng vũ điện, đại hùng vũ điện. Thì quý vị nghĩ sao? Đại hùng tức là rất mạnh, rất mạnh. Mà điện thờ Phật, Phật có chống chọi ai, Phật có cầm quân hay là đánh trận gì đâu mà gọi ngài là đại hùng. Thì ở nhà Phật thường có câu thế này, đây là tôi trích trong Kinh Pháp Cú. Phật dạy: thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công oanh liệt. Thì như vậy chúng ta là cái người có khả năng, có tài giỏi, có thể chiến thắng được đối phương ở ngoài mặt trận, nhưng mà chưa chắc chúng ta đã thắng được tính nóng giận, thắng được tính tham lam vân vân của chính mình. Như vậy thì vừa là thắng được bên ngoài mà vừa thắng được mình, đó mới gọi là bậc đại hùng. Cho nếu chúng ta chỉ thắng bên ngoài mà không thắng được mình, chưa phải là đại hùng. Thì như vậy thì quý vị thấy hiện giờ chúng ta cũng có lắm kẻ anh hùng, lắm người anh hùng, nhưng mà thắng ở ngoài chứ chưa có anh hùng thắng được ở bên trong. Như vậy thì nếu chúng ta vừa là hiểu Phật, vừa là thích ứng với cái xã hội, với cái tinh thần dân tộc của mình, thì là một người anh hùng của xứ sở, của đất nước, thì phải có cả hai, thắng ở bên ngoài mà thắng luôn ở bên trong, thì đó mới là một vị anh hùng muôn đời muôn thuở. Chứ còn nếu chúng ta thắng ở ngoài không mà chưa thắng được bên trong, thì anh hùng có thuở, có thời thôi, chưa phải là muôn thuở. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy cái tinh thần đạo Phật và cái tinh thần dân tộc nếu khéo hòa quyện với nhau thì nó là một cái sức mạnh, cái rất là hay. Kế đây là tôi nói về cái tình đoàn kết mà trong nhà Phật từng gọi là tính lục hòa. Lục hòa tức là sống phải hòa hợp với nhau, có sáu điều kiện. Cái tình đoàn kết của người dân Việt Nam thì đây tôi dẫn một ít câu ca dao cho quý vị thấy. Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Đó. Thì như vậy chúng ta có chống là chống ai ở ngoài, chứ còn cùng dòng giống, cùng một chủng tộc, chúng ta không nên chống chọi để làm khổ cho nhau. Hoặc câu nhưng một cây làm chẳng nên non, ba cây dụm lại nên hòn núi cao. Thì câu này có nhiều người cũng chỉ trích, nói rằng chưa đúng. Tại sao? Thì nói ba cây dụm lại thì thấy một chùm cây chứ không thấy núi được, phải không? Một cây thì là một cây, nếu ba cây dụm lại là ba cây chứ không thành hòn núi cao được. Nhưng ở đây chúng ta chỉ lấy tinh thần để nói rằng tinh thần đoàn kết của người dân, nếu chúng ta đứng rời rạc riêng rẽ thì chúng ta phải bị tai nạn gió bão, nó làm cho gãy cành, cho tróc gốc. Nếu chúng ta chụm lại thì những cái tai nạn đó sẽ không có xảy ra. Thì như vậy thì chúng ta chỉ thấy cái hay của cái tinh thần đoàn kết, đó là một cái sức mạnh. Thì như vậy đối trong đạo Phật luôn luôn dạy cái người tu phải sống đoàn kết với nhau, hòa hợp với nhau, cho nên gọi đó là tinh thần lục hòa. Còn đây đến một phần nữa là tinh thần bao dung. Như vậy thì tôi kể một hơi, quý vị thấy người Việt Nam mình có tinh thần bất khuất, người Việt Nam mình có tinh thần đoàn kết, người Việt Nam mình có tinh thần bao dung. Bao dung đó trong nhà Phật dùng cái từ là từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả thì bao dung, chúng ta nghe những cái câu của người dân quê kêu gọi nhau: bầu ơi thương bí, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Những câu đó tha thiết làm sao, dù cho xứ sở chúng ta nhiều giống dân, nhiều chủng tộc, nhưng mà đã cùng chung một đất nước thì chúng ta phải bảo bọc nhau, phải bao dung, phải che chở cho nhau, chứ không được có cái tính cách chống chọi, khinh bỉ, thì đó là cái không tốt. Thì như vậy mới thấy rằng cái người xưa tổ tiên chúng ta đã có một tinh thần bao dung rộng rãi, không phân biệt đây là giống dân này, kia là giống dân nọ, vân vân, mà chỉ nghĩ rằng cùng một đất nước thì có bổn phận phải che chở nhau, cũng như bầu và ví chung một vàng. Nếu cái vàng nó sập thì sao? Bầu ví đều hư hết. Đó là cái một câu. Hoặc cái câu khác: nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Đó là những câu hết sức là quen thuộc. Hoặc những cái câu: tuy rằng xứ Bắc xứ Đông, khắp trong bờ cõi cũng dòng anh em. Dầu là người Bắc, dầu là người Nam, người Trung, cùng một đất nước thì đều là anh em, đều là dòng họ, chứ không có xa lạ. Chúng ta đừng có phân biệt. Rồi một câu nữa: đường xa xin chớ ngại ngùng, trèo non xuống biển ta cùng đỡ nhau. Nghĩa là chúng ta dù cho có đi xa ngàn dặm, gặp những khó khăn muôn điều, nhưng mà khi đi khi đến, chúng ta luôn luôn là giúp đỡ, là bảo bọc cho nhau, chứ đừng có để một người khổ rồi bao nhiêu người khác mặc tình đi, mặc tình làm cái khác, không ngó ngàng, không thương xót, thì cái đó là không đúng tinh thần của dân tộc Việt Nam. Như vậy thì cái tình bao dung này nó là cái tính từ bi hỷ xả của đạo Phật. Đạo Phật dạy mọi người chúng ta phải thương, chẳng những chúng ta thương người mà còn thương đến con vật. Đó, chúng ta phải tha thứ ai dù người đó có những lỗi lầm, có những điều làm phiền hà chúng ta, chúng ta hãy tha thứ họ. Thì như vậy cái tinh thần bao dung của dân tộc Việt Nam và cái tâm từ bi hỷ xả của đạo Phật, hai cái đó nó rất là kháng khít, rất là hòa nhịp với nhau, không tách rời được. Cho nên người dân Việt Nam mới có những cái hay, cái quý như vậy. Đến đây tôi nói tới cái tính hiếu, hiếu kính của người Việt Nam. Ngày xưa tổ tiên chúng ta luôn luôn nhắc tới chữ hiếu. Thì ở trong kinh Phật có những quyển kinh như kinh Báo Phụ Mẫu Ân, kinh Hiếu Tử vân vân, toàn là nhắc những cái điều hiếu thảo. Bởi vậy cho nên người Việt Nam ở miền quê thường có những câu ca dao như quý vị thường chắc ai cũng thuộc lòng: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, vân vân. Hoặc như câu: mẹ già như chuối ba hương, như cơm nếp một, như đường mía lao. Đó, những cái câu đó diễn tả cái chỗ ngọt ngào, đáng yêu, đáng quý của người mẹ. Thì quý vị nhớ, tuy rằng cha mẹ lo cho con cái, mà lo cho con cái không phải lo bằng tính cách trừng phạt dày mắng, mà cha mẹ lúc nào cũng đem lại sự ngọt ngào, những lời khuyên, lời dạy rất là tha thiết. Cho nên thấy cha mẹ già như chuối ba hương, như cơm nếp một, như đường mía lao. Rồi còn có chỗ lại nói: đói lòng ăn đọt chà là, để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Nghĩa là giả sử chúng ta nghèo, chúng ta đói, thì kiếm những lá cây, những đọt cây mình ăn đỡ lòng, còn cơm để nuôi mẹ. Tại sao? Vì mẹ già răng không nhai được như chúng ta, chúng ta phải nhường cái mềm, cái tốt cho mẹ. Thì như vậy chúng ta thấy cái tình người con đối với mẹ quá là thấm thiết. Hoặc có câu: bao giờ cá lý quá long, đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa. Bao giờ cá lý quá long, đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa. Thì đây là trường hợp các sinh viên mà đang đi học, phải không? Muốn đền ơn cha mẹ phải sao? Phải thi cho đậu, phải học, học giỏi thi đậu, đó là đền ơn cha mẹ. Chứ không phải nói đền ơn cha mẹ chúng ta phải một về ngồi bên cạnh hầu, hay là một về lo cơm lo áo, mà chúng ta phải học hành giỏi, trở thành người có tài cho quê hương, cho đất nước. Đó là chúng ta đền ơn cha mẹ. Như vậy thì nhìn qua những cái điều này, chúng ta thấy rõ đạo Phật là đạo dạy con người phải hiếu thảo. Như trong kinh Phật có câu thế này, Phật dạy rằng tất cả điều ác không gì bằng bất hiếu, tất cả điều thiện không gì bằng có hiếu. Chúng ta cứ nghĩ làm điều lành với mọi người, tưởng đó là tốt, nhưng đạo Phật dạy đó chưa bằng có hiếu với cha mẹ. Tốt với mọi người chưa bằng có hiếu với cha mẹ. Cho nên trong kinh có một câu chuyện, một hôm có một thầy tỳ kheo, tỳ kheo tức là một thầy tu, tu sĩ Phật giáo, ngài cùng đi với Đức Phật đi tới một vùng, vùng đó gặp lúc thất mùa, dân đói không có cơm ăn. Thì thầy tỳ kheo đó mới đi đem một cái chiếc y, tức là chiếc áo, đổi được một bát cơm đến dân cúng Phật. Phật mới hỏi lại, hỏi ngươi còn cha mẹ không? Thế dạ con còn bà mẹ. Hỏi mẹ ngươi có cơm ăn không? Thì thầy tỳ kheo thưa rằng, bạch Thế Tôn, con đổi chiếc y chỉ được có một bát cơm, đem dâng cho Phật, mẹ con làm gì có cơm ăn? Thì Phật nói, ta không dám nhận bát cơm này, người đáng nhận bát cơm này chính là mẹ của ông, ông nên về dâng cho mẹ. Thì như vậy mới thấy rằng Đức Phật dạy người đệ tử Phật phải hiếu với cha mẹ là cái trên hết. Đừng quên cha mẹ mà chỉ biết Phật, mà cha mẹ còn quý hơn là Phật. Đó là cái điều mà ở Việt Nam chúng ta thường có câu Phật trong nhà không thờ, thờ Thích Ca ngoài đường đó, phải không? Phật trong nhà là ai? Là cha mẹ. Mình phải thờ cha mẹ trước rồi mới tới thờ Phật sau. Còn cái này nhiều khi Phật tử ngược lại, thờ Phật mà quên cha mẹ, cái đó là một lỗi lầm lớn, không đúng tinh thần đạo Phật. Đó là cái điều mà tôi dẫn cho quý vị thấy. Giờ nói tới cái phần tín ngưỡng của người dân, thì quý vị chắc thường thuộc cái câu, khi có người nào họ làm một cái điều tội lỗi rồi bị pháp luật trừng trị, thì chúng ta thấy người đó, rồi có ai lại bảo rằng cái ông đó tại sao mà phải bị khổ như vậy, thì chúng ta nói sao? Tại gieo gió thì gặt bão, phải không? Gieo gió thì gặt bão. Mà gieo gió gặt bão là cái gì? Tức là nhân quả. Gieo cái nhân xấu, nhân ác thì phải bị cái quả xấu, quả ác, chứ không có gì lạ. Thì như vậy người dân chúng ta hiểu được lý nhân quả không? Rất là tin nhân quả. Mà tin nhân quả chẳng những tin ngay đời này mà còn tin cả đời sau nữa. Cho nên mới có những cái câu, ai ơi hãy ở cho lành, kiếp này chẳng được để dành kiếp sau. Mình ăn ở lành, ở tốt, giả sử đời này mình chưa hưởng được cái quả tốt, nhưng mà mai sau mình vẫn không mất, vẫn được cái quả tốt chứ không mất. Đó là cái ý nghĩa ngày nay làm lành thì mai kia sẽ được hưởng. Hoặc giả những câu, bởi chân kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu vẫn dù nghênh ngang. Thì như vậy thấy người ta giàu mình nghèo, thì nếu người hiểu được cái đạo lý theo nhà Phật thì sẽ nói sao? Người đó giàu là tại vì trước họ khéo tu, cho nên ngày nay họ mới được sang cả. Mình nghèo vì kiếp trước mình ít tu hay là chưa biết tu, cho nên mình phải khổ. Như vậy mình khổ mà không quá trách cái người giàu, người hơn, mà chỉ thấy cái nhân không tốt của mình, cho nên cái quả không tốt nó đến. Còn cái nhân tốt cho nên quả tốt, người ta hưởng. Chứ mình không có đố kỵ, hay nói cách khác mình không có tật đố với người khác. Hoặc câu người trồng cây hạnh người chơi, ta trồng cây hạnh để đời về sau. Người khác, người thế gian, người ta trồng cây hạnh để coi cho đẹp, nhưng người có cái tâm hồn đạo đức thì mình gieo trồng cái hạnh tốt, cái nết tốt để chi? Để cho con cháu sau này nó noi theo, nó bắt chước, tức là để dành đời sau. Thì như vậy tôi kể bao nhiêu cái câu chuyện để thấy tất cả người Việt Nam chúng ta từ xưa đã có cái tinh thần hiểu ứng dụng đạo đức trong cái cuộc sống, mà đạo đức đó hầu hết là đạo đức ảnh hưởng tới Phật giáo. Thì tôi có thể tóm lại bằng những cái điểm, những cái nét mà tôi đã nêu. Thứ nhất là cái tính bất khuất của người Việt Nam. Thứ hai là cái tình đoàn kết của người Việt Nam. Thứ ba là tính bao dung của người Việt Nam. Thứ tư là cái tính hiếu kính cha mẹ của người Việt Nam. Thứ năm là cái tinh thần tín ngưỡng của người Việt Nam, tin hẳn về nhân quả, tin hẳn về cái kiếp luân hồi mà nhà Phật đã từng dạy, từng bảo. Đó là tôi nói qua, là điểm qua những cái ca dao tục ngữ Việt Nam để thấy rằng tổ tiên chúng ta chịu ảnh hưởng Phật giáo rất là sâu đậm. Bây giờ nói tới chuyện cổ tích. Chuyện cổ tích thì quý vị nhớ trong cổ tích nói về đạo Phật nhiều hay ít? Tức là rất nhiều. Chuyện mà xưa lắm đó là chúng ta nhớ chuyện tắm cám chẳng hạn, phải không? Nó là khi mình ăn ở tốt, dầu ai xử sự với mình xấu, nhưng mà rốt cuộc rồi thì Bụt cũng thương, Bụt cũng cứu. Ở đây tôi kể một chuyện mà hầu hết tất cả quý vị ngỡ rằng chuyện đó là chuyện của nhân gian, mà rốt cuộc lại là chuyện của trong kinh Phật. Ở đây quý vị có nhớ chuyện mù rờ voi không? Có ai không biết không? Chắc là tất cả đều biết chuyện mù rờ voi. Chuyện đó có phải là chuyện cổ Việt Nam không? Thật ra chuyện đó tôi khi còn nhỏ tôi đã biết rồi, nhưng đến lớn lên khi tu tôi đọc trong hai bộ kinh, một là kinh Trường A Hàm, hai là kinh Đại Bát Niết Bàn, thì trình đó tôi mới thấy chuyện mù rờ voi là chuyện trong kinh Phật. Xuất phát từ trong kinh Phật, kinh Trường A Hàm và kinh Đại Bát Niết Bàn. Như vậy thì trong kinh Phật nói chuyện mù rờ voi là với ý nghĩa gì? Thì tôi kể cho quý vị nghe, đây là một triết lý rất là sâu của nhà Phật. Trong kinh kể nói có một nhà vua, ông muốn thí nghiệm người mù coi cái sức nhạy cảm diễn tả của họ có đúng hay không. Cho nên một hôm ông mới sai quần thần đi mời một số người mù lại trước sanh triều đình. Những người mù tới ngồi xong thì ông sai tên quản tượng đi dẫn một con voi ra giữa đám người mù. Khi quản tượng dẫn voi ra giữa đám người mù rồi thì có một chú lính hô to rằng: ở giữa các ông là một con voi, vậy các ông đứng dậy sờ rồi diễn tả cho nhà vua nghe. Nếu mà các ông diễn tả đúng thì được trọng thưởng. Cho nên mấy ông mù đứng dậy, mỗi người giờ mỗi bộ phận của con voi. Thì quý vị nhớ họ kể làm sao? Con voi giống cái gì? Giống cây cột, giống cái trống, giống cái chổi giống cây quạt vân vân, mỗi người diễn tả mỗi cách. Mà khi ai cũng nghĩ rằng cái sờ của mình là đúng, mà thực Phật có sờ, sờ tới con voi, họ nắm được một bộ phận, rồi họ tin rằng họ nắm được bộ phận là họ đã nắm chắc được con voi, cho nên họ diễn tả một cách khẳng định. Mà đã khẳng định thì mình nói con voi giống cây cột, người khác nói con voi giống cây quạt, thì hai người đó là sao? Nhất định sẽ cãi. Cho nên khi mà họ nói khác nhau rồi thì ai cũng nghĩ rằng mình đang nắm chặt chân lý trong tay mà, đâu có nghi ngờ. Cho nên rồi họ cãi với nhau, rồi họ ấu đả với nhau. Khi đó nhà vua và quần thần là người sáng mắt, nhìn thấy cảnh đó thì sao? Binh ai? Thì chỉ cười thôi, chứ không binh ai được. Bởi vì ai cũng trúng, mà ai cũng trạch, phải không? Trúng là trúng một bộ phận khi họ nắm được, trạch là trạch toàn bộ của con voi. Thì như vậy qua cái câu chuyện đó để nói rằng thời Đức Phật có nhiều hệ phái triết lý, người chủ trương thế này, người chủ trương thế kia, rồi họ cãi om tỏi với nhau. Còn Phật chủ trương rằng mình tu là phải giác ngộ toàn diện rồi mới nói. Thì giác ngộ toàn diện là ví dụ như người sáng mắt thấy không cần sờ mà nói không sai, mà nó thấy 10 người sáng mắt hết nhìn con voi có ai cãi gì không? Chắc không có cãi. Mà chỉ vì người mù nắm được một bộ phận cho nên họ mới cãi. Đó là cái ý nghĩa nói lên cái triết lý mà khi chúng ta chưa giác ngộ toàn bộ mà đề ra một phần nào thì chúng ta có thể khác nhau. Người này chủ trương thế này hay là chủ thuyết thế này, người kia chủ thuyết thế kia, không giống nhau, rồi cãi với nhau. Cãi nhau mà rốt cuộc rồi không tới đâu hết, ai cũng trúng mà ai cũng rạch. Đó là lý như vậy. Thì như vậy câu chuyện rất là cao siêu, nhưng mà tổ tiên chúng ta dùng nó để thường thường nhắc nhở con cháu đừng có cãi, lấy cái câu chuyện mù rờ voi để dạy con cháu. Thì như vậy tôi kể câu chuyện đó rồi. Bây giờ đi xa hơn một chút về chuyện cổ tích, thì đây là những cái câu chuyện mà đã có trong văn học cổ Việt Nam, tức là chuyện Quan Âm Thị Kính, chuyện Quan Âm Diệu Thiện. Thì cái điều này tôi ngày xưa, tức là cách đây đôi ba năm, trước hết những năm mà tôi còn tu ở trong các cái chùa quê, thấy mỗi khi đến ngày vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì trong chùa đều lại với cái câu Nam Mô Nam Hải Phổ Đà Sơn Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi cũng không biết Nam Hải ở chỗ nào, Phổ Đà Sơn ở đâu, mà cứ hướng về đó mà lại. Nói đó là lại vía lại Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà năm 93 tôi có dịp sang Trung Quốc. Thì sang Trung Quốc tôi có tới tìm tới Phổ Đà Sơn, tức là một dãy núi ở ngoài biển phía nam của Trung Quốc, nhưng mà là phía bắc của Việt Nam, dãy núi Phổ Đà. Thì tôi mới tìm coi tại sao mà nói chỗ này là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở, mình phải hướng về đó lại. Thì khi tới đó có người địa phương giải thích cho chúng tôi nghe, ở trong đó có một cái động ngoài đề mấy chữ Hán bất khẳng khứ. Bất khẳng là không chịu, khứ là đi, không chịu đi. Tôi hỏi tại sao nó không chịu đi, thì ông đó mới kể lại thế này, nói rằng thời Tống có một người Nhật Bản sang Trung Quốc, đi mãi tới Ngũ Đài Sơn. Lên đó lễ bái xong, trở về ông thỉnh một tượng Bồ Tát Quán Thế Âm bằng đá, đẹp lắm. Ông đem về để trở về Nhật Bản. Nhưng khi về tới bờ biển, đem xuống thuyền rồi, sửa soạn nhổ neo để về Nhật, thì lại có những trận bão, sóng to gió lớn, thuyền không thể đi được. Mà không phải một ngày hai ngày, mà mãi cả tuần lễ. Thì ông khổ sở quá, ông nói như vậy thì làm sao đi về. Thì ông mới khấn, nói rằng nếu Bồ Tát Quan Thế Âm không ưng về Nhật, thì xin Ngài cho sóng gió im lặng để con về, và con sẽ thỉnh Ngài lên trên núi thờ. Thì sao ông khấn có mấy tiếng đồng hồ sau cái hết gió, hết sóng. Rồi ông tin rằng Bồ Tát Quan Thế Âm không chịu về Nhật, nên ông lên, ông ghé lại cái núi Phổ Đà, ông tìm cái động, rồi báo cho những người địa phương, nói rằng tôi có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm đẹp, bây giờ tôi muốn thờ trên động này, vậy quý vị phụ với tôi để mà sửa sang động thờ. Thì do đó ông thỉnh Bồ Tát Quan Thế Âm lên thờ. Thờ thì ở bên ngoài ông mới đệ chữ là bất khẳng khứ đó, là không chịu đi. Bồ Tát không chịu đi về Nhật mà muốn ở lại Phổ Đà. Rồi từ đó cái người Trung Hoa nói ở núi Phổ Đà là chỗ Bồ Tát Quan Thế Âm. Khi coi đọc được cái đó rồi, cái tôi có cái buồn. Tôi nói rằng chỉ một câu chuyện rất nhỏ, không đáng gì, mà đặt ra rồi cái mình ở bên này mình cứ hướng về đó mình lại, ngoan quá. Còn ở Việt Nam mình thì sao? Thì ở đây quý vị dư biết ở chùa Hương của mình, ở chùa Hương có văn thơ nè, có hình ảnh thờ, nói rằng đó là nơi Bồ Tát Quan Thế Âm tu thành Phật, có di tích sẵn hoài, mà mình không có lại, mình không hướng về đó lại, mà hướng về Trung Quốc lại, có đau hay không? Chính vì vậy mà tôi nói, tôi có cái bệnh tự ái dân tộc chỗ đó đó, tôi không chịu, thà là mình lại là Bồ Tát ở xứ mình, tại sao lại cứ lại về Trung Quốc? Cho nên khi mà ra chùa Hương, đi viếng những cái thánh tích đó rồi, thì tôi thấy có thể mình bây giờ nên tới ngày vía Quan Âm, mình nên hướng về hương tích mình lại. Thì Nam Mô Hương Tích Động, Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, thì như vậy hợp lý hơn chứ, phải không? Đó mới cái gì hay, cái gì tốt của xứ sở mình phải quý, phải trọng. Chứ còn mình quên chỗ của mình mà quý trọng chỗ khác thì tôi thấy không có hợp lý. Thì nói như vậy để trả lại cái câu chuyện Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân ở Hương Tích, và Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong cái hình ảnh thơ Quan Âm Thị Kính. Thì tôi sẽ nói sơ qua hai cái phần đó cho quý vị nghe đại khái.